kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Roma chương 1 câu 1 đến câu 7 qua đề tài Tin Lành của Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài Yêu Rất Thiết Tha qua tiếng hát Kim Tài.
Khi xa xôi sông bờ hơi.
Vừa rồi là ca khúc Ngài yêu rất thiết tha qua tiếng hát Kim Tài. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Tin lành của Đức Chúa Trời dựa trên thư Roma chương 1, câu 1 đến câu 7. Phao-lô, tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được gọi làm sứ đồ để riêng ra đặng giảng tin lành Đức Chúa Trời, là tin lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh về con Ngài theo xác thịt, thì bởi dòng dõi vua David sinh ra, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời, có quyền phép, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài. Trong các dân ấy, anh em cũng đã được gọi bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Roma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho anh em được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngay từ đầu thư, Phao-lô đã khẳng định ông là tôi tớ hay nô lệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, rằng ông đã được gọi làm sứ đồ và được biệt riêng để giảng tin mừng. Chúng ta cần dừng lại ở từng điểm trên. Trước hết, Phao-lô nói đến mối quan hệ giữa ông với Chúa Cứu Thế. Ngài là Chúa hay là Chủ, và ông là tôi tớ hay nô lệ của Ngài. Đặc điểm của mối quan hệ này là thẩm quyền tuyệt đối của Chúa trên đời sống ông. Trong thời đế quốc La Mã, chế độ nô lệ khá thịnh hành. Người ta mua bán nô lệ giống như mua bán những món đồ. Người nô lệ là món sở hữu của chủ và hoàn toàn lệ thuộc chủ. Người nô lệ nào may mắn được ông chủ nhân đức là điều vạn hạnh. Nhưng nếu rơi vào tay ông chủ khắc nghiệt thì cũng đành phải cam chịu. Khi Phao-lô bảo ông là tôi tớ hay nô lệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông biết chắc Ngài là chủ toàn hảo và được thuộc về Ngài là một vinh hạnh lớn lao. Thật ra Phao-lô còn thấy không những Chúa là chủ, nhưng Ngài còn là đấng đã yêu thương và cứu chuộc ông. Vì vậy, thẩm quyền tuyệt đối của Ngài trên đời sống ông cho là điều đương nhiên. Chính điểm này khiến cho Phao-lô thấy sung sướng an lòng hơn hết khi được làm tôi tớ Chúa. Làm tôi tớ, nô lệ cho con người, chúng ta khốn khổ biết bao nhiêu, nhưng làm tôi tớ Chúa là một đặc ân không gì có thể so sánh được. Ngày nay nhiều giáo hữu nhận mình là tôi tớ, là nô lệ của Chúa Cứu Thế, nhưng chỉ nghĩ đến ơn phước và quyền lợi, mà quên rằng mối quan hệ giữa nô lệ và chủ là mối quan hệ của sự phục vụ và tuyệt đối vâng lời. Vâng lời vì tôn kính yêu thương chủ sẽ đưa đến kết quả đương nhiên là được chủ yêu thương lại. Và đó mới thực sự là điều quý nhất. Khi đã được chủ yêu thương, người nô lệ sẽ thấy mình không thiếu một ơn huệ nào. Tôn kính, yêu thương và vâng lời Chúa Cứu Thế Giê-xu không khó nếu chúng ta ý thức được đầy đủ sự hy sinh của Chúa cho mình. Tiếp theo, Phaolô cho biết ông được Chúa gọi làm sứ đồ, được biệt riêng để rao giảng tin mừng. Sứ đồ là người được sai đi với một sứ mạng đặc biệt, và đó là sứ mạng rao giảng tin mừng. Phaolô đã khẳng định ông thuộc về Chúa với một mục đích, với một sứ mạng rõ ràng. Không một người nào được Chúa gọi mà Ngài không có sứ mạng cho người đó. Chúa không cứu để chúng ta an nghỉ chờ ngày lên thiên đàng. Nhưng ngày nào chúng ta còn sống trên trần gian, chúng ta cần phải biết rõ và thực hiện sứ mạng Chúa giao. Có thể nhiều người trong chúng ta không phải là người truyền giảng tin mừng theo nghĩa chuyên biệt. Nhưng tất cả những người nhận mình là con cái thật của Chúa đều có bổn phận bày tỏ tin mừng của Chúa cứu thế bằng những lời đơn sơ và bằng chính cuộc sống phước hạnh của mình. Điều này rất quan trọng vì tin lành của Chúa cứu thế không chỉ là kiến thức nhưng là sự sống, không chỉ là giáo lý nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời để giải phóng, để biến đổi tâm hồn con người, là điều những người tin Chúa thật kinh nghiệm. Như vậy, với tâm hồn và cuộc sống được biến đổi, mục tiêu và sứ mạng đời sống của bạn là gì? Không trả lời dứt khoát câu hỏi này, chúng ta không thể tiến xa hơn trong hành trình theo Chúa. Phaolô đã khẳng định ông là tôi tớ Chúa, thừa nhận thẩm quyền tuyệt đối của Chúa trên đời sống ông. Ông cũng xác định chức vụ sứ đồ và sứ mạng Chúa giao là công bố phúc âm của Chúa cứu thế. Bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu điều quan trọng hơn hết, đó là nội dung tin lành Phaolô giao giảng. Trước hết, đây là tin lành của Đức Chúa Trời, có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời, xuất phát từ Đức Chúa Trời, hứa cho con người và đã được ghi chép trong Kinh Thánh để truyền dạy cho con người. Như vậy, tin lành Phaolô giao giảng xuất phát từ Đức Chúa Trời, nhưng đối tượng là con người. Vì thế, điều hiển nhiên là nó đáp ứng nhu cầu quan trọng nhất, nhu cầu thâm sâu nhất của con người. Có thể con người không thấy đó là tin mừng hay tin lành, nhưng Đức Chúa Trời biết đó là tin mừng cho con người và con người sẽ không thể nào sống hạnh phúc, thậm chí không thể sống được nếu không biết hoặc từ chối tin lành đó. Như vậy, nội dung tin lành là gì? Trong thư Roma chương 1 câu 3, Phaolô cho biết tin lành đó liên quan đến con người kỳ diệu hơn hết là Chúa cứu thế Giê-xu, liên quan đến sự Giáng sinh, sự chết và sự sống lại của Ngài. Trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, thiên sứ đã công bố đó là tin mừng và là tin mừng lớn cho muôn dân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là sự nhập thể, nhập thế, sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu có liên quan gì đến số phận con người, đến số phận của tôi? Điều đầu tiên chúng ta cần ý thức là tình trạng tội lỗi của con người, của tất cả mọi người sinh ra trong trần gian. Con người đã được tạo dựng không phải chỉ sống 70-80 năm trên trần gian, nhưng Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người cho cõi vĩnh hằng. Chính vì thế tất cả mọi điều con người suy nghĩ, cư xử, hành động trong trần gian đều để lại hậu quả lâu dài trong cõi vĩnh hằng. Chúa cứu thế Giê-xu từng nói rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Như vậy, cho đến cả những lời nói bất xứng cũng không được bỏ qua. Tất cả mọi tội lỗi của con người làm trên đời cần phải được giải quyết trước khi bước vào cõi vĩnh hằng. Vấn đề nan giải hơn hết đối với tội lỗi là con người không thể nào làm gì để chuộc lại lỗi lầm quá khứ. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã phải can thiệp. Sự kiện Đức Chúa Trời can thiệp để giải quyết vấn đề tội lỗi của con người cũng chính là tin lành. Sở dĩ con người không nhận ra tin lành hay không tiếp nhận tin lành, phần lớn vì không ý thức được tính chất nghiêm trọng của tội lỗi. Không biết rằng nếu không được giải quyết, tất cả những tội lỗi đó sẽ trở thành một nỗi kinh hoàng triền miên và đến cuối cùng sẽ vùi dập con người xuống tận đáy địa ngục. Như vậy, cốt lõi và tác động quan trọng nhất của tin lành là giải cứu con người khỏi xiềng xích và khỏi án phạt tội lỗi. Điều này được thực hiện khi người nghe vận dụng đức tin và tiếp nhận tin lành. Thánh Phaolô cũng cho biết đây là tin lành đã được Đức Chúa Trời hứa trước có ghi trong Kinh Thánh. Vì vậy sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu bước vào thế giới không phải là một biến cố bất ngờ hay là sự tình cờ của lịch sử, nhưng đã nằm trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời từ sáng thế. Tin lành không khởi đầu từ các sứ đồ qua các sách phúc âm hay thư tín, nhưng đã có ngay trong chương đầu của sách Sáng Thế Ký, khi Đức Chúa Trời hứa rằng dòng dõi người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn là Satan. Ta sẽ cho mày cùng dòng dõi người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thủ nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 15. Ngay khi tội lỗi do ma quỷ gieo vào lòng người, phá hủy mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời, Ngài đã tiết lộ chương trình cứu chuộc đó. Trong dòng dõi người nữ sẽ xuất hiện đấng cứu chuộc, đấng đó sẽ đạp dập đầu con rắn là Satan. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện điều đó khi Ngài chịu chết trên thập tự giá, dâng chính đời sống Ngài làm sinh tế chuộc tội, giải quyết dứt khoát vấn đề tội lỗi, khiến cho Satan không còn cớ gì để kiện cáo những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như vậy, tin lành không phải là giáo lý hay lý thuyết, nhưng là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đức Chúa Trời mang lấy thân xác con người bước vào thế giới. Trong tiến trình đó, Đức Chúa Trời đã chọn trinh nữ Mary thuộc dòng vua David để thai nghén Chúa Giê-xu theo đúng như lời hứa của Ngài cho vua David. Tin mừng cũng được thể hiện trong cả đời sống của Chúa Cứu Thế, nhất là trong hơn 3 năm Chúa thi hành chức vụ công khai. Chúa đã đi đây đó giao giảng về nước trời, dạy rằng con người sẽ không thể nào vào nước thiên đàng nếu không ăn năn tội, nếu không quyết định từ bỏ cuộc sống tội lỗi cũ, trở lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Và Chúa cũng dạy rằng con người sẽ không thể vào nước trời nếu không được tái sinh hay sinh lại trong phần tâm linh. Và rằng con người cũng không thể nào được cứu rỗi hay vào nước trời nếu không có đức tin như một trẻ thơ. Suốt cả thời gian ngắn ngủi Chúa sống trong trần gian, Chúa đã nỗ lực trình bày cho con người biết về Đức Chúa Trời và về nước trời, là những điều con người không thể nào biết bằng phương cách nào khác hơn. Chúa Giê-xu cũng thể hiện quyền năng của Đức Chúa Trời khi Ngài thi thố bao nhiêu phép lạ. Chúa chữa lành bệnh tật, toàn những bệnh nan y như phung, cùi, câm, điếc, mù, què, phong điên, quỷ ám, thậm chí có người đã chết. Tất cả được giải quyết thường chỉ bằng một lời phán. Mục đích của những phép lạ này không chỉ là để cứu giúp những người khốn khó, nhưng còn là để minh chứng cho thế giới biết Ngài chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Sau khi đã dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người, Chúa Giê-xu đã phục sinh đầy vinh hiển và Ngài cũng đã thăng thiên về trời ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho con dân Ngài còn sống trên trần gian. Cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được cẩn thận ghi chép trong 4 sách phúc âm. Qua đó, chính Chúa cũng đã truyền dặn các môn đệ tiếp tục giao giảng phúc âm về Ngài ra khắp đất. Tiếp nhận lời giảng về Chúa Cứu Thế là tiếp nhận Chúa. Ngày nay con người không có Chúa Cứu Thế bằng xương bằng thịt, nhưng có đầy đủ tin mừng về Ngài. Tiếp nhận tin mừng đó là tiếp nhận chính Ngài, vì phúc âm răng đã khẳng định Chúa Cứu Thế chính là ngôi lời hay là lời phán của Đức Chúa Trời trong thân xác. Tiếp nhận lời phán của Đức Chúa Trời là tiếp nhận chính Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin lời người nào là chúng ta tin chính người đó, và trái lại, không tin hay bác bỏ lời của ai cũng là bác bỏ chính người đó. Tin lời Đức Chúa Trời là tin chính Đức Chúa Trời. Tiếp nhận phúc âm là lời của Đức Chúa Trời là tiếp nhận chính Ngài. Chính vì thế mà khi giao giảng tin lành, Thánh Phaolô đã tuyên bố rất long trọng rằng tin lành ông giao giảng là quyền phép của Đức Chúa Trời. Thật vậy, Chúa Cứu Thế đã sai tôi không phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để giao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa Cứu Thế ra vô ích. bởi vì giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời, theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 17-18. Chính vì tin lành có năng lực phi thường như thế mà bất cứ ai chân thành tiếp nhận đều sẽ kinh nghiệm những biến cố phi thường đó trong đời sống. Vì tiếp nhận phúc âm của Chúa Giê-xu là tiếp nhận chính Chúa, cho nên quyền năng phục sinh của Ngài cũng ban cho người có sức sống mới, thể hiện qua mối tương giao với Đức Chúa Trời. Như vậy, vì tin mừng thể hiện chính Chúa cứu thế Giê-xu, nên ngày nay, khi một người nghe và tiếp nhận phúc âm là tiếp nhận chính Chúa. Trong phúc âm Ma-thiơ chương 13, Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ về người gieo giống và bốn loại đất, nói đến bốn thái độ tiếp nhận phúc âm khác nhau. Chỉ những người có tấm lòng mềm mại như đất thịt tiếp nhận thì hạt giống mới thực sự đem lại kết quả lâu dài. Những ai nghe tin lành về Chúa cứu thế Giê-xu mà bỏ ngoài tai sẽ tiếp tục sống trong bóng đêm của tội lỗi. Nhưng người nghe và tiếp nhận vào lòng, tin rằng mình là một tội nhân đáng chết trong hỏa ngục, nhưng Chúa cứu thế Giê-xu đã hy sinh chịu chết thay thế cho mình, người đó sẽ nhận được ơn đại xá của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Ngài sẽ biến đổi người đó bằng quyền năng tái tạo của Thánh Linh, để từ địa vị tử tội trước Đức Chúa Trời thánh khiết, người trở thành con cái Ngài theo như phúc âm răng khẳng định. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nhiều người bị ảnh hưởng của các tôn giáo chủ trương siêu thoát do nỗ lực tu trì cá nhân, do cố gắng làm lành, lánh giữ, đã cho rằng phúc âm của Cơ Đốc giáo quá đơn sơ, đến độ thô sơ khi dạy rằng con người được cứu rỗi, được hưởng thiên đàng chỉ do đức tin. Họ quên rằng đằng sau đức tin đơn sơ đó là cả một kế hoạch cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời thiết định từ khi sáng thế, và rằng cả ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng đã phải can dự vào mới có thể thực hiện được. Chính vì thế, khi nhận được sự cứu rỗi, không một con người nào có thể đứng ra vỗ ngực xưng tên bảo rằng đó là do tài sức cá nhân, mà tất cả đều phải quỳ gối cúi đầu nhận rằng đó là do ân sủng của Đức Chúa Trời. Khi một người tiếp nhận tin lành của Chúa cứu thế Giê-xu bằng đức tin, người đó lần hồi sẽ kinh nghiệm được quyền năng kỳ diệu của Thánh Linh cải biến tâm hồn mình. Với tác động êm dịu của Thánh Linh và của lời Kinh Thánh, tâm tính người tin Chúa được thay đổi, tội lỗi dần dần bị loại trừ khỏi đời sống. Người tiếp nhận Chúa sẽ thấy mình không còn sống theo các nguyên tắc hay luật pháp của trần gian nữa, mà đã khởi sự sống theo nguyên tắc và luật pháp của nước trời. Và đó chính là khởi đầu của sự cứu rỗi. Người tiếp nhận phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu không phải đợi cho đến khi qua đời mới được hưởng thiên đàng, mà được hưởng ngay khi tiếp nhận Chúa. Tình thương, tinh thần tha thứ, hy vọng và bình an là vài đặc điểm nổi bật trong cuộc sống của những người được cứu rỗi. Đó cũng chính là những hương vị đầu tiên của thiên đàng nhận được ngay trong cuộc sống trần gian. Tin mừng của Chúa Giê-xu thách thức mọi người thử nghiệm. Quý thính giả nào chưa thực sự biết quyền năng của tin mừng, xin hãy đáp ứng, xin thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Kính lạy Chúa Giê-xu, con là một tội nhân đáng hư vong cho đến đời đời. Nay, con được nghe tin mừng về Ngài, con xin tiếp nhận tin mừng đó và nhận rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người đã chịu chết trên thập giá thay cho con. Con xin tạ ơn Ngài. Xin Chúa tiếp nhận con, cải biến con, tái tạo tâm hồn con bằng lời Kinh Thánh và Thánh Linh. Xin ban cho con sự sống mới là mối tương giao riêng với Đức Chúa Trời là Cha, thể hiện qua cuộc sống đầy đức tin, vui vẻ, bình an, cũng như xin Chúa ghi tên con vào sổ sự sống của Ngài trên thiên đàng. Con cầu nguyện tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu là đấng cứu chuộc con. Amen. Sau khi đã chân thành cầu nguyện như trên, bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời, dù có thể bạn không cảm thấy có gì khác. xúc cảm của bạn không quan trọng. Bạn được cứu vì Kinh Thánh khẳng định như vậy, chứ không phải do bạn có xúc cảm như thế nào. Xúc cảm không cứu được bạn. Chỉ có Đức Chúa Trời cứu bạn do đức tin bạn đặt nơi Chúa và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 12. Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó, theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Những lời hứa trên trong Kinh Thánh là nền tảng vững chắc cho đức tin của bạn đặt nơi Chúa. Bây giờ bạn đã là người tin Chúa, hay còn gọi là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bạn cần liên lạc với những tín hữu khác, cũng đi nhà thờ thờ phượng Chúa tại địa phương để có đời sống tâm linh mới mẻ và bạn được nuôi dưỡng. Lời Chúa giao giảng trong các buổi thờ phượng, sự cầu thay và sự phục vụ trong hội thánh sẽ giúp đức tin của bạn tăng trưởng. Các anh chị em trong hội thánh sẽ sẵn sàng nâng đỡ khích lệ bạn, nhất là trong thời gian đầu. Bạn như một em bé sơ sinh về phương diện tâm linh, bạn cần có một cái nôi êm ấm, bạn cần sự chăm sóc của người thân, của gia đình, mà hội thánh địa phương chính là gia đình đó.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.